sách này, cái cuốn sách nói về cái chết, tức là cái cuốn sách này, chính tên cuốn sách này là Tử Thư, nhưng mà nghe cái tên nó buồn quá, cho nên tôi đổi tên là Sống Chết Bình An. Chứ chính cuốn sách là tên là Tử Thư, nghĩa là cuốn sách nói về cái chết. Cái Tử Thư cảnh cáo mạnh mẽ, nghĩa là làm sao? Nghĩa là cái gì đây? Nhấn mạnh để cảnh cáo chúng ta, nghĩa là giác tỉnh cho chúng ta. Tập tiếp, lúc này, lúc nào? Thiện thì phải lên ngay cõi thiện, mà ác thì đi xuống ngay cõi ác. Chứ không phải như chúng mình bây giờ làm thân người, thì trong cái tâm của con người nó chứa đủ cả thiện lẫn ác, nó chưa có minh bạch. Tuy nó có thiện có ác, nhưng mà cái quả báo nó không rõ ràng. Còn đến cái lúc ấy thì cái khởi một tâm thiện là đi thẳng với đường thiện, khởi một tâm ác là đi thẳng với đường ác, không có thì giờ mà chần chờ chù trừ cái gì cả. Thế cho nên các tổ cảnh cáo chúng ta nhớ thế. Thế lỡ mà khởi một tâm ác thì thôi, hết cứu gỡ. Cho nên phải ngay từ bây giờ, lúc sống, phải tập gạn trừ những cái tham cái giận đi, mà tu cái tâm thánh thiện từ bi hỷ xả. Để đến lúc bấy giờ đó, cái thói quen lành nó đưa mình về cảnh giới lành. Chỉ một chút ngươi sẽ chịu khổ lâu dài. Lười biếng một chút là thế nào? Phật lười biếng. Nhưng bây giờ chúng mình còn thân con người thì mình lơ mơ một tí, mở cửa sổ ngó đường đi, ngó người qua lại, chơi một tí cũng được. Rồi chắc là mình tục niệm. Như cái lúc lâm chung có cái thì giờ ấy nữa không? À, đó. Nếu mà niệm Phật thì về ngay cõi Phật thì thoát thẳng. Còn lười biếng lơ mơ lăng quăng một chút thì quên Phật đi, thì thôi ngay cái lúc lười biếng lơ mơ ấy là đọa đi đường khác rồi. Cho nên lười biếng một chút là sẽ khổ lâu dài. Mà tập trung tâm ý niệm Phật, lễ Phật một chút thôi thì sẽ sung sướng vĩnh viễn. Tiếp, chú tâm, đừng tán loạn, phải nỗ lực ở trong thiện niệm, đưa cái tâm mình nó về đường thiện. Còn nói tiếp, đọc tiếp, nhận nghĩa từng câu hộ cho, nói cho rõ ràng để chị em nhận. Có cõi Phật liền, cho nên nó bén nhạy. Thế cho nên nếu mà nó niệm Phật, nếu mà nó theo kinh, nó nghĩ đến cái sự vãng sanh, nó phát nguyện theo Đức Quán Thế Âm làm Bồ Tát, hay là phát nguyện độ chúng sanh theo chư Phật, nếu mà lúc bây giờ nó khởi một cái tâm lành như thế thì sao? Nguồn suối lợi lạc giải thoát mà nó sẽ hưởng mãi mãi vĩnh viễn sau này. Thế. Trái lại làm sao? Bây giờ đây mình tập như thế thì cái lúc lâm chung chỉ một tí thôi, chứ không cần phải làm những việc phước to lớn gì cả. Tâm của mình chỉ cần nghĩ đến một thiện nguyện hay là một cái tư tưởng lợi lành, một cái tâm niệm Phật hay là một cái nguyện độ chúng sanh, đó, một tư tưởng đó, thì cái người này cũng được đi về cái cảnh giới về nhà. Chú vừa nói là cách mà cô Tịnh Quang cô đặt đó. Cái bài của cô Tịnh Quang đó, bắt đầu nói chuyện về thân trung ấm ngay cái số 1 đó, thì có nói là có lúc bây giờ có cái ánh sáng hiện ra trong một thoáng, nhớ không? Đấy là cái mới lại cái bạc đu, đấy là cái thân trung ấm pháp tánh. Cho nên lúc bây giờ cái, nếu mà chúng ta mà tu tập nhận về cái chân tâm bản tánh của mình, lúc bây giờ cái thân trung ấm không phải là thân trung ấm, mà là cái chân tâm bản tánh của mình nó hiện lộ, thì gọi là cái trung ấm ấy gọi là pháp tánh. Cái thân trung ấm lúc bây giờ là coi như là thánh thiện, là có thể thành Phật ngay tức khắc lúc ấy nếu mà giác tỉnh. Là Bồ Tát, các bậc thượng thì các ngài sống, thì ngay cái ánh sáng ấy nó xẹt một cái là các ngài về thẳng thực lạc, là hoa là thấy Phật ngộ vô sanh luôn. Đấy, thì cái ấy gọi là cái trung ấm phát tánh. Nếu vị nào tu mà cao cấp thế thì lúc bây giờ cái trung ấm phát tánh nó thấy thẳng cái cảnh cực lạc, nó về thẳng cõi cực lạc. Thế thì nó thấy cõi Phật một cách tự nhiên, ngay lúc ấy là nó về thẳng cõi Phật. Còn bọn chúng mình ấy lờ mờ, hàng ngày tu hành mơ màng. Thế cho nên bây giờ đây ấy là gọi là trung ấm tái sanh. Tức là còn phải trong cái thời gian 49 ngày. Thế thì cái trung ấm tái sanh là trung ấm thông thường của chúng mình ấy, thì nó không trông thấy cõi cực lạc. Thế cho nên đây nói là ở trong trung ấm tái sanh thì cái cõi Phật không có hiện một cách tự nhiên như khi mình ở trung ấm pháp tánh. Trung ấm pháp tánh tôi nhắc lại như ban nãy ở trong bài cô Tịnh Quang vừa đọc, có cái số 1 với số 2 đấy. Số 1 với số 2 là trung ấm pháp tánh. Thì cái vị này là ngay lúc hấp hối, người ta thấy ngay cõi cực lạc và người ta về thẳng. Còn chúng ta thì gọi tên là trung ấm tái sanh. Tức thì ở cái thân trung ấm tái sanh nó mờ mịt, nó không trông cái cõi tịnh độ. Thế nhưng mà nó nếu lúc bây giờ hoặc là công phu tu trong đời nó đắc lực, hoặc là nhờ những các bạn hộ niệm nhắc nhở đến Đức Phật, thì nó chỉ cần nó nhớ đến một vị Phật là nó có thể đến thẳng ngay cái cõi ấy, và nó ở cõi ấy liền nó được giải thoát luôn. Đấy. Cho nên cái sự hộ niệm, thường người ta lúc chết nó quên, không nhớ cái niệm Phật mà cũng không nhớ cái tu hành, nhưng trong 21 ngày nó còn luẩn quẩn ở bên cạnh, ở tại cái nhà của nó thường tới lui gần những bạn bè của nó. Thế thì chúng ta hộ niệm, niệm Phật tụng kinh. Thế nếu cái lúc bây giờ mà thân trung ấm nó nhớ được, ở đây là chỉ cần là nó nhớ tới Phật là nó liền về với Phật, là nó được giải thoát ngay. Thế cho nên cái sự giải thoát của thân trung ấm rất dễ dàng. Nhưng mà đấy, đây tổ lại nhắc lại chúng mình một câu nữa, nhưng mà phải nên nhớ cái gì các tú đọc lại. Tầng nãy tôi vừa nói, chúng ta bây giờ còn có cái xác thân này, cho nên cái tâm chúng mình nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nhưng nó vẫn dựa vào cái xác thân này. Thế cho nên cái nghĩ của nó ấy không quan hệ lắm. Còn cái lúc bây giờ ấy, cái tâm nó vẫn cứ hay thế, nó vẫn cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia, triền miên, gọi là gió nghiệp. Này. Thế cho nên nó cứ mong manh như vậy, nó cứ biến hóa như vậy, nó không thể nào nó giữ cái tâm được bình tĩnh. Chỉ trừ những vị mà lúc sống đã từng tập thiền định hay là chuyên niệm Phật để cái tâm nó an định. Thế thì lúc chết ấy, thì cái tâm nó an định. Những cái vị ấy thì dĩ nhiên là được vào ngay như ở trên đã nói, là cái trung ấm phát tánh nó về thẳng cõi Phật khỏi bán. Còn chúng mình bây giờ lại chưa chịu niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, vừa niệm Phật vừa nghĩ những chuyện lung tung, thì lúc bây giờ cái thân trung ấm của mình nó cũng lung tung như thế. Mà lúc ấy nó lại không có cái thân, cái xác thịt này để nó nương tựa, cho nên nó cứ lung lay chuyển biến. Nó hiện, nó nghĩ cái này, thế là lại thành một cảnh, nó lại nghĩ sang cái khác, lại biến cho một cảnh khác. Cái tâm nó biến hóa triền miên, gọi là ở trong cái gió nghiệp, cái nghiệp biến chuyển, cái nghiệp của, tức là như cái tâm chúng mình hiện tại bây giờ đấy, nó cứ biến hóa triền biến. Thế thì làm sao nó đứng vững được? Cho nên gọi là gió nghiệp này. Thế cho nên nó khó khăn tự chủ lắm. Bởi vì hàng ngày bây giờ mình chưa tập luyện, lúc bây giờ nó cứ thế nó biến. Mình muốn cái tâm mình định lại mà nó cứ thế nó biến. Nó nghĩ hết chuyện này, nó tưởng sang chuyện khác, nó cứ biến hóa. Cho nên cái tâm hết sức phân tán, hết sức bất an, cứ không làm sao tự chủ được mình. Mà đấy là nói bình thường, chứ mà lại gặp cái cảnh gì nữa thì là nó cứ nổi lên, hoặc tham, hoặc giận, hoặc mừng, hoặc buồn, hoặc tủi, hoặc sợ hãi, nhất là cái sợ hãi. Lúc bây giờ các cái cảnh nó hiện lên thì cái tâm cứ theo cảnh mà biến, thấy cái gì là biến theo cái cảnh. Cho nên lúc bây giờ hết sức phân tán, hết sức bất an, mà làm thế nào để nó niệm được một tiếng, nó niệm Phật, để nó vãng sanh. Đã lúc chết là cái lúc cái mắt nó không làm việc nữa, cái tai nó không làm việc nữa, toàn bộ thần kinh nó không làm việc nữa. Đã, lúc chết là cái lúc toàn bộ thần kinh ấy, nó liệt. Thế thì cũng ví như bây giờ mình giấc ngủ say, trong đêm mình ngủ say thì toàn bộ thần kinh của mình nó chìm, nó coi như nó lịm đi. Thì cũng như lúc chết, cái chết cũng như lúc mình ngủ thật say. Đấy. Thế rồi những cái cảnh, cái tinh, cái vong linh ấy, nó sẽ trông cái cảnh này, cảnh kia, cũng như bây giờ mình ngủ say, mình nằm trên báo. Nó sẽ có những cái cảnh nó hiện lên. Thế nếu mà bây giờ đây, cái lúc sống này, ở trong chiêm bao, mà mình nhớ được là ta đang chiêm bao. Rồi đối với những cảnh ấy, bởi vì biết được là mình chiêm bao, cho nên cảnh vui mình không vui, cảnh buồn chẳng buồn, cảnh sợ mình chẳng sợ, mình bình tĩnh, thản nhiên được. Thế vậy bây giờ hỏi lại quý cụ, chúng ta trong giấc mộng có ai được như vậy chưa? Thế nếu chưa thì lúc chết mình cũng thế. Trong chiêm bao mình tưởng là cảnh thật, thế rồi mình cũng khổ vui, sợ hãi với cái chiêm bao. Thế thì lúc chết mình cũng thế, các cảnh nó hiện lên, mình cũng khổ vui và sợ hãi với những cái cảnh ấy. Thế đây tổ cho chúng mình một cái phương pháp để tự đo lường, tự xét cái trình độ của mình đã tự chủ được mình chưa, để đối phó với cái chết nó sắp tới. Nếu bây giờ đây trong giấc mộng mà mình nhớ niệm Phật, mình nhớ trì chú, thì biết là cái lúc lâm chung ấy, mình có thể nhớ được niệm Phật, nhớ được trì chú. Còn ta cảm thấy bất lực thế nào trong ác mộng này, gặp những cái ác mộng đó, thì ta sợ hãi như thế nào? Thế thì khi mà là cái thân trung ấm, nó gặp những các cảnh ấy, phải biết rằng nó còn khó hơn cái lúc ở trong giấc mộng. Nó tự chủ còn khó nhiều. Thế mà bây giờ chúng ta chưa tự chủ được ở trong giấc mộng, thì làm thế nào cái lúc lâm chung mà chúng ta tự chủ được? Cho nên không, nếu không học Phật tổ không chỉ cho rõ ràng, thì chúng ta cứ tưởng là chúng ta tài đàn, rồi lâm chung mình cứ niệm Phật là mình vãng sanh, thì rất đúng, cứ niệm Phật là cứ vãng sanh. Nhưng mà bây giờ đây tổ hỏi chúng mình, hãy xét cái lúc mình chiêm bao, mình giấc ngủ. Cái lúc lâm chung chức tức là cái lúc mà toàn bộ thần kinh của mình nó lị, nó chết lị đi. Thế bây giờ là cái lúc còn sống đấy, tức là nó chưa có chết, nó chưa có thật là hỏng, nghĩa là nó chỉ lị đi thôi. Mà chúng ta còn chưa có quyền tự chủ với những giấc chiêm bao, huống chi là lúc lâm chung. Cảnh đó, cái cảnh đời là cảnh chiêm bao chứ có gì lạ đâu. Lúc bây giờ cái cảnh nó hiện lên, làm sao chúng ta tự chủ? Cho nên đây là một lời khuyên, chúng ta phải tập niệm Phật và thành thật niệm Phật ngay từ bây giờ, mà phải niệm cho thật chín, thật sâu. Làm thế nào mà cái tiếng niệm Phật ấy, nó theo chúng ta vào tận trong giấc ngủ. Mỗi một giấc mộng, giấc mơ, chúng ta nhớ niệm Phật, chúng ta nhớ đến cảnh Phật, thì mới là cái người niệm Phật thành công. có hiệu quả mà dường như ít có hiệu quả. Nghĩa là chúng ta không biết là Phật có cảm thông hay không. Thành ra mình cầu nguyện nhiều khi mình có cảm giác như Phật không nghe tiếng, dường như ít hiệu quả. Thế nhưng mà ở thân trung ấm ấy thì hiệu quả lại mạnh liệt. Nếu mà họ nhớ tới Phật thì họ về ngay với Phật. Nếu họ nhớ đến cõi cực lạc thì họ về sang ngay cõi cực lạc. Thế cho nên gọi là hiệu quả mãnh liệt. Thì ở đây nói, cho nên ngay bây giờ ta cần thiết tha miên mật niệm Phật để có năng lực giải thoát ngay ở giai đoạn một, khi vừa tắt hơi, ánh sáng căn bản xuất hiện. Cái câu này Vịnh Quang nhớ không? Ở trang 44, chị em giờ sang 4, trang 44, thân trung ấm, nó có giai đoạn 1, số 1, số 2, số 3, đoạn 1. Tức là cái lúc vừa mới tắt hơi, thì tất cả mọi người ai cũng như ai. Lúc bây giờ cái cuộc đời coi như là tất cả mọi việc nó chừng lặng, tất cả những vọng tâm vọng tình nó chừng lặng, cho nên cái tánh Phật của mình nó hiển lộ. Bất luận người nào cũng có, chứ không cứ riêng ai. Thế nhưng mà nhận được mà tánh của mình ấy, thì chỉ có những bậc cao tu thì các ngài mới nhận được, còn mình thì cứ thấy sáng chói, không biết là cái gì bỏ đi qua. Thế cho nên đây khuyên chúng ta là phải tập, phải tu hành để đến khi cái giai đoạn một này mà chúng ta nhận được đây là cái tánh căn chân tâm của mình, thế là mình an định vào cái tánh Phật, không có lo lắng nghĩ ngợi hốt hoảng để mà nghĩ sang chuyện khác, an định vào thì coi như là mình minh tâm kiến tánh cái lúc ấy. Cho nên hôm qua tôi có kể với chị em là các vị ở bên Tây Tạng, người ta mừng không ăn mừng sinh nhật mà ăn mừng ngày thầy chết, tức là như Việt Nam mình cũng có cái ngày giỗ đó, kỷ niệm cái ngày ông thầy chết. Mà chính là bởi vì cái ngày ấy những các bậc thầy các ngài đạt đạo rồi, cho nên tới lúc bây giờ là các ngài nhập niết bàn luôn. Bởi vì buông được cái thân cơm gạo này, buông được cái báo chiếm đi, cho nên các ngài nhập niết bàn liền. Đó là ánh sáng niết bàn, ánh sáng tự tánh của chúng mình. Đó là cái giai đoạn một. Thế còn giai đoạn hai là cái gì nữa? Đấy, thì cái này đã là thân trung ấm rồi, nhưng mà loại thân trung ấm bằng pháp tánh, tức là một cái báo thân rất quý. Thế cho nên ở cái giai đoạn hai này mà vị nào mà nhận được cái tánh này, nhận sợ nghĩa là an định mà sống vào mấy cái thân trung ấm này thì cũng là bậc thánh nhân bậc cao, là giai đoạn hai. Thế còn tới giai đoạn ba, cô Thị Quang cũng đọc trước giai đoạn ba, tức là cái tánh Phật đã hoàn toàn ẩn, bây giờ cái nghiệp báo nó hiện lên. Thế cho nên tới giai đoạn 3, thân trung ấm phải cần cái sự hộ niệm rất nhiều. Bây giờ chúng ta quay sang trang 51. Thân trung ấm cần sự hộ niệm rất nhiều của các bạn đạo mới có thể tỉnh giác để thiết tha hòa mình và tâm giác ngộ của chư Phật. Là đến cái giai đoạn 3 là cái nghiệp báo nó đã hiện lên, che lấp hẳn cái chân tâm bản tánh rồi. Cho nên bây giờ thân trung ấm đối diện với cái cảnh của nghiệp báo, cho nên thân trung ấm cần sự hộ niệm, cần lúc lâm chung cần chúng ta niệm Phật giúp đỡ để nhớ đến Phật, trở về với Phật.
Vào mà tội khi
những các cái ngoài mặt mè. Thế mà thấy, cho nên bây giờ chúng ta cũng thế, mỗi khi trông thấy cái gì trái ý, lúc bây giờ cũng như bây giờ thôi, là cứ thấy cái gì trái ý thì tâm của mình đó, cái tâm bực bội nó nổi lên, mà hễ cứ bực bội ấy, thì là đọa xuống những các cái loài dưới, là cái khổ đọa, đây gọi là đọa đầy. Cho nên ngay từ bây giờ mình thực tập đối những các cảnh trước mắt, bên cạnh tai, mũi, lưỡi, gặp những các cái cảnh gì trái ý, phải tập khỏi cái tâm từ bi. Đây là một cái khó, nhưng mà phải như vậy mới được. Thế một tâm bất mãn thôi, tức là không vui lòng thôi, thì cũng là đi xuống. Cho nên chúng ta bây giờ có thì giờ tập, chúng ta còn được thân người, có nơi nương tựa, thì phải tập trước. Cái tâm mình nó dễ phản ứng lắm. Nó trông thấy người ta làm một cái việc gì sai quấy. Thì chứ không cứ là những các cái, phải là phải những cái việc gì mà nó động tới mình. Nhiều khi mình trông thấy những cái bậy bạ, những cái trái đạo, cho nên mình khởi cái tâm khó chịu. Thì ngay cái lúc mình khởi cái tâm bất mãn như thế là chính mình đã đi xuống rồi. Cho nên phải tập, cái này phải tập rất nhiều. Mà đây là thói quen của tất cả mọi người. Cái thói quen này, nó, bởi vì mình quen đã từ vô thủy cứ thế, cho nên mình cứ ở trong đường luân hồi rồi. Thì bây giờ phải tập cho nó ra khỏi được, thoát được cái thói quen này đi. Mỗi khi trông thấy ai người ta làm một cái gì vậy, thì mình đừng khởi cái tâm bực bội. Việc của người ta, mình chỉ cố gắng mà khởi được cái tâm từ bi. Bởi vì cái tâm mình nó phải động, khó mà nói chuyện nó thản nhiên được. Thế thì mình tập cái tâm từ bi. Bây giờ đây trông thấy con chó nó cắn nhau đấy, thì mình khởi cái tâm tội nghiệp. Đã chả biết thương nhau lại còn cắn nhau, đã khổ lại còn cứ gây khổ cho nhau. Khởi cái tâm từ bi lên. Thế thấy hai cái người ấy người ta rủ nhau đi ăn cắp, thì mình tập đi, khởi cái tâm từ bi, xót thương những cái người dạy rồi. Thế cho nên trông thấy những cái trái, những cái xấu, chúng mình nên tập. Thì đến cái lúc này, đối cảnh ở dưới cõi âm, đủ các thứ chuyện. Thế thì không những là mình phải tập những cái điều nó trái ý mình, người ta nói mình, hay người ta có thái độ sược với mình, thì mình nhận đã đành. Mà ngay đến thấy những các cái việc nó không dính đến mình, nhưng mà nó trái với đạo lý, nó trái với cái lương tâm, mình đứng ngoài mình bực. Thế bây giờ mình phải tập hỷ xả. Tập hỷ xả. Hỷ, thấy người ta làm được điều lành, thì mình đừng có chán ghét khỏi tâm tật đố, mà tập thấy mừng cho người ta. Mà xả nghĩa là thấy người ta làm điều xấu, điều ác, mình cũng tập bình tĩnh, mà xót thương, không có chấp. Thì đây là tổ dặn dò chúng ta phải như thế, đối trước những tâm bất mãn. Đấy, chỉ có bất mãn thôi, bất mãn nghĩa là mình không hài lòng thôi, chứ chưa đến nỗi là sân là giận gì cả. Đối trước những bất mãn, tâm giận dữ mà khởi lên, thì đưa ngay cái thân trung ấm vào một kết thúc đọa đày, là kết thúc cái thân trung ấm, mà nó đi đầu thai ngay vào một cái kiếp khốn khổ. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập sẵn từ bây giờ. Nếu có cái tâm hiền thánh thì yên chí, lúc lâm chung yên chí, cảnh hiền thánh sẽ hiện lên. Và nếu mình chưa quen với những cái tâm hiền thánh thì bây giờ phải tập cẩn thận để mà có một cách thật sự, chứ không phải là chỉ giả tạm thì cũng không được. Phải tập cho nó thành một thói quen của mình đi. Mỗi khi trông thấy những cái gì nó không vừa ý thì đừng có khởi cái tâm bất mãn, mà khởi cái lòng từ bi. Đáng lẽ thì bị lôi về những cái cảnh ấy. Thế cho nên là ngay cái giờ phút đáng lẽ phải trả quả báo, mà có thể giải thoát được. Nếu những các vị học Phật mà tin lời Phật tổ, mà tập từ bây giờ, thì chúng ta có thể dễ dàng giải thoát. Cái lúc mà cái số phận, cái nghiệp báo nó lôi, mà nếu mình tỉnh thì mình dừng lại, thì mình không phải đi theo cái nghiệp báo ấy, mà mình tỉnh được ra thì giải thoát. Thế cho nên phải tập từ bây giờ, mà phải tập rất nhiều, mà phải tập miên mật để cho nó thành thói quen, để nó thành tánh nết của mình. Cái tánh nết từ bi hỷ xả, tức là để cho mình thành hiền, thành thánh ngay từ bây giờ, thì lúc bây giờ mới hy vọng giải thoát, là sửa soạn đi đầu thai, đến cái chỗ cha mẹ đang giao hợp. Cái cha mẹ này lúc bây giờ nó nhìn nó đâu có thấy rõ, nó chỉ thấy cái việc này mà thôi. Còn có thể là hai con vật, có thể là quái quỷ, quái ma, nhưng cái thần trung ấm nó không có thấy được rõ, nó chỉ biết có cái sự đang có cái sự giao hợp này. Mà nếu nó thấy cái việc ấy mà nó khởi cái tâm vui, nó ưa thích cái việc này, thế là nó đã ngã quỷ. Nó ngã quỷ tức là nó mắc vào cái chỗ giao hội ấy rồi. Thấy mà bình tĩnh, thản nhiên, hoặc thấy mà khởi lòng từ bi tội nghiệp, chúng sanh mê muội, thế thì giải thoát. Hoặc là ngay lúc ấy mà nó thấy cái tâm nó cũng quyến luyến cái việc ấy, nhưng mà nó niệm Phật để cầu cứu, thì nó cũng thoát ngay. Nhưng mà nếu nó quên, thấy làm cái chỗ đang làm cái việc này mà nó khởi cái tâm ưa thích, thế thì cái mống tâm ưa thích ấy là nó mắc vào đấy rồi. Cho nên đây gọi là ngã quỷ. Thế là nó đã rớt vào một cái cảnh hèn. Cảnh hèn tức là vào bụng con trâu, con mèo. Thế cứ biết rằng cái lúc mà nó đầu thai ấy, nếu nó có cái tâm quyến luyến mẹ, thì biết là nó sẽ sinh làm con trai. Nếu mà nó thấy nó có cái tâm quyến luyến bố, thì biết là nó sinh vào làm con gái. Tức là lúc bây giờ nó khởi cái tâm làm cái việc dâm dục với người mẹ, thì đó là nó là đứa con trai. Mà nếu nó khởi cái tâm làm việc dâm dục với người cha, thì nó là đứa con gái. Bởi vì cái điện âm với điện dương nó hút, mà mê muội không biết cái gì, cứ tưởng là mình ưa thích, tưởng là cái việc mình tự nhận cái cảm giác lúc bây giờ là mình, cho nên cho là mình thích cái này, mình thích cái kia. Thế thì lúc bây giờ nếu mà mình là cái số phận làm gái, tức là mình là cái điện âm, thì tự nhiên lúc bây giờ cảm thấy ưa thích và làm thấy mình làm cái việc này với người bố. Thế cho nên các tổ thương xót cái việc sinh con đẻ cái. Đây là cái chung quy nó chỉ là cái nghiệp, gọi là cái thú tánh của loài vật, không còn biết phải trái hay giờ gì nữa. Muốn đóng cửa tử cung nghĩa là cái gì? Muốn đừng có vào cái bào thai của người mẹ đã. Thế gọi là đóng cái cửa tử cung. Cái tử cung tức là cái bọc để đựng cái bào thai. Muốn đóng cái cửa ấy mà không bị rơi vào đấy, thì phải từ bỏ cái tâm dâm dục. Mà từ bỏ không những là từ bỏ cái việc làm này, mà phải thoát ly cái tâm yêu và ghét. Thế thì tôi tưởng là cái tâm yêu ấy thì đọa về cái việc này, nhưng mà sao lại có cái tâm ghét ở đây, mà cũng phải thoát ly cả hai. Thì ngay cái lúc vào bào thai ấy, nếu mà mình ấy là điện âm đó, thì ưa thích cái người cha mà không bằng lòng với người mẹ, có cái chỗ chống lại với bà mẹ. Mà nếu mà mình là người nam, tức là mình là điện dương, thì mình ưa thích cái người mẹ mà mình không bằng lòng cái người cha. Thì trong một việc này nó có hai cái chữ yêu và ghét ngay cái lúc đầu thai. Cho nên phải tránh hai cái việc này. Chỉ có một cách khỏi cái tâm từ bi, thế thì là thì thoát ly được. Cho nên mình phải tập hàng ngày, đối cảnh nào cũng tập thấy cái lòng khỏi cái tâm từ bi, hay là trở về an định cái chân tâm bản tánh. Tập tất cả những cái mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm đều là xấu trần, là ảo ảnh, là hư vọng. Đừng bị những cái này nó chi phối. Thế tập từ bây giờ, thì lúc bấy giờ mình không bị chi phối là mình lên đường hiện thành. Cảnh sách rằng, cảnh sách là cái gì? Cảnh là cảnh cáo chúng ta, sách là sách tấn chúng ta. Đó. Cái cuốn sách này cảnh cáo chúng ta và sách tấn chúng ta, bảo chúng ta rằng cái lúc ấy sẽ có thấy nào là bão tố, gió mây, sấm sét, nghĩa là những cảnh đáng sợ hãi. Mình thấy mình đi giữa đường bơ vơ không có nơi nương tựa, mà trên trời thì sấm sét đùng đùng, gió mây bão bùng này. Cho nên cái lúc là sợ hãi muốn tìm nơi chạy trốn. Thế mà hễ chạy trốn, thấy cái hốc nào mà trốn vào ấy, thấy là mắc vào một cái chỗ đầu thai rồi. Thế cho nên đây mới căn dặn, dặn trước chúng ta. Thì đấy là những cảnh sợ hãi. Còn như thấy cha mẹ gia hội, thì nếu cái người có cái nghiệp này ấy, thì thấy ưa thích, thì phải biết là những cái cảnh này đều là huyễn ảo cả. Thế nó là huyễn ảo mà sợ hãi hay là tham yêu cái cảnh ấy thì đó là si cuồng, là nguy hại. Bởi vì những cảnh này là tự tâm mình biến ra. Đấy. Thì làm sao lại gọi là tự tâm mình biến ra? Lúc bây giờ đấy này, bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây này, trên trời thì sấm sét này, đó, rồi bão bùng này, rồi có những cái chỗ như là người ta đưa, thấy có bánh trái. Bây giờ chúng mình đang sống đây, ta mắt thấy các cảnh, tai nghe các cảnh, làm sao lại bảo là tự tâm mình biến ra, đó là huyễn. Thì lúc bây giờ may là còn tỉnh, chứ ngay bây giờ không thấy cái huyễn, mà lại nói chuyện lúc ấy tỉnh ấy thì không được. Cho nên bây giờ phải thấy ngay từ bây giờ. Thì hạnh chân, tại sao lại bảo những cảnh mình đang sống đây? Đây bây giờ mình ngồi đây, chùa Dược Sư đây, cây cối đây, bạn bè đây, mà lại sao gọi là cảnh huyễn? Chỉ cái chỗ biết nó là cái huyễn đi, để mà tin nó là huyễn thì mình mới thể thản nhiên được. Lúc nào nó không có rồi nó huyễn, còn bây giờ thì nó có thật. Cô ngồi bên cạnh hạnh chánh nó lù lù, nó ngồi bên cạnh sao cô bảo là huyễn? Nhận cho rõ cái đó, mà tập ngay từ bây giờ để thấy đây là những cái mà do mình bị thần kinh mình biến ra thôi, cái nghiệp nó cảm, phải tập ngay từ bây giờ. Chứ còn bây giờ cứ thấy là thật mà đợi đến lúc ấy mà tỉnh thì làm sao lúc cái lúc mà tứ cố vô thân mà đến bơ vơ lạc lõng ở trong một cái cảnh hãi hùng, làm sao mà tỉnh ra rằng đây là tâm mình nó biến ra? Khó lắm. Cho nên ngay bây giờ mình phải tập, mà không phải đợi đến bão bùng mưa gió mới tập, mà tập ngay bây giờ, mắt thấy một cái gì cũng phải để ý ngay mình có thấy thật không, để kết luận đây là cảnh huyễn, theo duyên, theo nghiệp của mình nó giải đấy thôi. Mỗi khi tai mình nghe một cái âm thanh thì cũng phải tập ngay. Thế thì gặp cảnh vui, cảnh buồn mình đều tập. Thế đến cái lúc này, cái thói quen mình đã quen rồi. Thế thì mình gặp những cảnh này, mình cũng nhận ngay ra rằng đây là nghiệp của mình. Nó hiện lên, không phải sự thật. Thì mình mới bình an được. Cho nên đây tổ thiết tha nhắc nhở. Chứ không phải là chỉ ngồi nói suông qua loa một câu như thế nào mà bảo là thoát khổ được. Thế mình chính mình không chịu tập luyện, rồi lại cứ bảo rằng sao Phật nói rằng tu theo đạo Phật thì giải thoát, mà sao tôi không giải tập thật sự? Chứ không phải nói để mình nghe cho vui ta. Thế mình không chịu tập thì cái lúc lâm chung ấy đừng có oán, là đạo Phật vô ích, là xưa tập là tu là tập luyện, đã có một cái thói quen đã cũ rồi, nghĩa là một cái thói quen đã thành rồi, đã có cái thói quen tu hành từ lâu rồi. Thế thì lúc bây giờ cái thân trung ấm sẽ làm sao? Từ bỏ, cũng như bây giờ đấy. Nếu mà mình có cái mình tu hành, mình có thói quen rồi, thì người ta đến người ta khen ngợi, mình cũng nhã nhặn cảm ơn. Nhưng mà thực ra trong tâm mình bình tĩnh thản nhiên, bởi vì biết âm thanh là huyễn, cho nên bình tĩnh. Mà người ta đến người ta chê bai, người ta nói xấu, ta xoay sở, thì mình cũng bình tĩnh, bởi vì cái tâm mình đã có cái thói quen rồi, mình đã biết âm thanh là huyễn, lòng người là vô thường, thân con người là đống thịt nó phải tan rã, mình chả bận lòng. Thế thì nhưng mà phải tập cho nó thành cái thói quen. Thế để tập đối với cảnh, đừng để cho cảnh nó chi phối mình, tập thành thói quen. Đấy, nếu cái người chết này mà đã có cái thói quen tu hành rồi, thì cái lúc ấy người ta gặp cảnh gì, người ta cũng giữ được bình tĩnh. Đây là một cái khó trong trăm ngàn sự khó, mà chỉ có những vị đã có tu hành thì mới có giải thoát được. Nghĩa là có là hiền thánh mới thoát được những cái cảnh này. Tâm từ bỏ nghĩa là thản nhiên, không bị những cái cảm xúc tham dục nó lôi kéo. Còn nói tiếp, thầy cha mẹ như Phật luật thì phải minh bạch, nghĩa là bây giờ cô phải tập được như thế thì đến lúc ấy mới hy vọng. Tại ngay bây giờ của cô đi, cô làm sao cô coi cha mẹ như Phật được? Anh đây khuyên, cái tận khuyên rằng khi trông thấy cha mẹ giao hộ, nếu mình là người đã tu hành thì mình thấy cái cảnh ấy, mình biết đây là tội nghiệp đáng thương. Những cái người này ấy, đang đưa nhau về địa ngục, cho nên mình xót thương. Mà mẹ biết rằng tất cả chúng sanh ấy, tánh thể nó là Phật, thế cho nên trông thấy cái cảnh ấy, mình đã không tham luyến, mà mình lại biết đây là gốc khổ, cho nên mình khởi cái tâm thương xót. Mà biết là những người này, người ta nếu mà có được tu, người ta sẽ thành Phật. Cho nên lúc bây giờ mình nghĩ đến Phật, mình niệm Phật, cầu cho mình và cầu cho mọi người khởi được cái tâm trí tuệ, không vướng mắc những cảnh ấy, lại khởi cái tâm từ bi, xót thương những người ở trong cảnh ấy. Cái người ấy có giải thoát không? Đấy, thế. Thế cho nên bây giờ mình phải tập từ bây giờ đi. Mỗi khi thấy những các cảnh, khởi được hai thứ tâm, trí tuệ và từ bi. Trí tuệ là biết những cảnh này là hư vọng, mà từ bi là xót thương những người còn ở trong những cái cảnh khổ như thế này. Đây là những cái đường nó đưa về cái khổ cùng cực mà người ta lại gọi là vui. Thế nên mình tập như thế hàng ngày, nếu cái thân trung ấm mà đã có cái thói quen tu hành như thế, thì cái lúc ấy là nó thế nào nó cũng nhớ đến Phật, niệm cầu vãng sanh, nhớ đến Phật, nhớ đến cảnh Phật là được vãng sanh. Mà cái thân trung ấm ấy thì nó có một cái là nó không vướng cái thân cơm gạo này, nó không mắc cái báo này, cho nên nó nghĩ đến cõi Phật là nó về cõi Phật luôn. Không khó như chúng mình là hãy còn vướng cái báo thân, cho nên nghĩ tới cõi Phật lại phải đợi bao giờ cái nghiệp báo nó hết mới được về cõi Phật. Còn thân trung ấm, nếu lúc ấy nó tỉnh là nó xong ngay, xong việc ngay. Phải tâm tâm phát nguyện. Thì bởi vì khó lắm. Đây là những các Phật Bồ Tát, các vị biết thế gian là cảnh khổ, mà các vị phát nguyện vào cái cảnh này để độ cho những người khổ. Thì đây cái nguyện lành, nguyện này là nguyện Bồ Tát, nhưng mà khó lắm. Cho nên phải tâm tâm phát nguyện mà cầu chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền gia hộ cho. Chứ nếu mà trở về thế gian mà mê một chút lạc đường thì khó, thì tội nghiệp. Cho nên đây ngày cả, còn đây là nói khuyên chúng ta nên giác tỉnh những cái cảnh huyễn để phát nguyện vãng sanh về cõi Phật. Thế là thông thường. Nhưng còn có những các vị Bồ Tát, người ta có cái nguyện muốn trở về cõi độ cho chúng sanh còn mê. Thì cái nguyện thì lớn thì hay lắm. Thế nhưng mà bởi vì nó là một cái rất khó, cho nên khuyên chúng ta nếu mà có cái nguyện ấy thì phải tâm tâm phát nguyện. Tâm tâm phát nguyện tức là nguyện độ, biết nó là khổ mà mình quay về mình độ cho cái khổ. Chứ nếu mà biết là khổ, muốn quay về độ cho cái khổ, mà trong cái khi đối với cái cảnh khổ này ấy, mình lại khởi tâm vui, tâm ưa thích, thì mình mắc ngay. Mà đã mắc ấy, thì tôi khó mà gỡ. Cho nên đây là một việc rất khó. Vì vậy các tổ khuyên chúng mình cầu vãng sanh về tới cõi Phật được vĩnh viễn, chắc chắn là bất thoái rồi. Ở bên cạnh Phật, ở bên cạnh Bồ Tát, tu học cho đến nơi đến chốn, rồi theo Phật, theo Bồ Tát, đi những các cõi như là trở về cõi Ta Bà. Nhưng mà theo Phật, theo Bồ Tát, để có các ngài ủng hộ, giúp đỡ, trở về Ta Bà độ chúng sanh. Thế cũng như người đi đâu, có mẹ ngồi đứng bên cạnh. Thế mình lỡ mình có ngã thì có mẹ đỡ. Theo ở bên cạnh Phật Bồ Tát mà độ chúng sanh thì vững hơn. Còn đằng này mà mình quay về sống với chúng sanh để độ chúng nó thì rất quý. Nhưng mà cẩn thận, cái đọa lạc chúng ta dễ, cái tâm chúng ta nó dễ lung lay lắm. Gặp cái gì vui thì dễ ưa thích, gặp cái trái ý thì dễ phiền hạ. Cứ hai cái việc ấy là ở trong lòng, trong cái ổ đọa lạc rồi. Ở cái đoạn này nói cái gì nhỉ? Là những người đã tạo nghiệp hiện tại kiếp này và các kiếp quá khứ. Chúng ta là những người đã tạo nghiệp thì cái quả báo cũng như đã tạo nghiệp rồi, thì cũng như con chim mà đã mắc vào lưới rồi, cũng như cỏ cỏ khô mà đã có lửa ở bên cạnh rồi, cũng như con bò nó đã xa vào cái hố rồi. Cho nên nói chuyện thoát là cái chuyện khó vô cùng. Này, khó khăn mà nói chuyện tài, chuyện giỏi được. Nhưng mà nếu chúng ta tin Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu vãng sanh, thiết tha cầu sám hối, thiết tha cầu vãng sanh, thì đây là tổ nói minh bạch, vẫn hy vọng giải thoát. Là bởi vì mình đã có cái tâm sám hối, hối hận những cái lỗi lầm đã qua. Bởi vì những cái tội thì nó nặng thật, nhưng mà chúng ta đã học, thân cũng hư vọng, tâm cũng hư vọng, cảnh cũng hư vọng, mà cái chân tâm của mình ấy, thì nó thường trụ ở khắp mười phương. Cái chân tâm ấy, nó không có vướng mắc cái gì cả. Thế nếu mình biết được những cái thân hư vọng, cảnh hư vọng, tâm hư vọng, mình thiết tha sám hối, trở về cái chân tâm bản tánh. Mà dù chưa trở về chân tâm bản tánh được, thì cứ trở về với những vị các ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp tu hành, nghĩa là Phật và Bồ Tát. Thế mình cứ niệm các ngài, cầu nguyện thiết tha trở về với các ngài, thì tội chướng nó tiêu trừ. Ở đây nói là vẫn hy vọng giải thoát. Không dám, tổ không dám bảo đảm giải thoát, nhưng mà tổ vẫn hy vọng. Thế nghĩa là dù mình có tạo tội thật nhiều, thì cũng nên biết là tội tánh là không. Vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh là những cái hư vọng. Tỉnh ra như thế, đừng để những cái ám ảnh của tội lỗi ấy, nó vướng vào mình. Nhớ rằng chân tánh của mình ấy, không hề có tội. Chân tánh của mình thường trụ ở khắp mười phương. Còn những cái lỗi lầm tội này nó thuộc về vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Nó chỉ có một thời rồi nó thành không. Nếu mình tẩy được ra tội tánh là không, mình một lòng mình sám hối và mình niệm Phật, thì dù đã tạo tội ác, ở đây tổ nói rằng vẫn hy vọng vãng sanh về cảnh Phật. Tới chết thì chúng ta nên sốt sắng vội vàng, thế ai người ta xin cầu. Trong nội nhật 49 ngày người ta có thể giải thoát được. Mà đây nói đặc biệt là 21 ngày đầu. Tại sao?